Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Archery. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Speed and Scale là một cuốn sách phi hư cấu về khí hậu của John Doerr, nhà đầu tư mạo hiểm và chủ tịch Kleiner Perkins, người nổi tiếng với cách tiếp cận dựa trên mục tiêu và đo lường. Cuốn sách được viết như một bản kế hoạch hành động cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay, với trọng tâm là đưa phát thải khí nhà kính về mức net zero vào năm 2050. Thay vì chỉ mô tả mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Doerr tập trung vào các giải pháp có thể triển khai ở quy mô lớn, từ điện khí hóa lưới năng lượng, cải tổ hệ thống thực phẩm, đến loại bỏ carbon khỏi khí quyển và thúc đẩy công nghệ không phát thải. Điểm nổi bật của sách là cách kết hợp giữa tính cấp bách về đạo đức, tư duy kỹ thuật và logic kinh tế, nhằm biến hành động khí hậu thành một mục tiêu có thể tổ chức, đo lường và thực thi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến mục tiêu khí hậu thành một kế hoạch có thể đo lường và quản trị. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là cuộc khủng hoảng khí hậu không thể được giải quyết bằng lời kêu gọi chung chung, mà cần một hệ thống mục tiêu rõ ràng, giống như cách các tổ chức đổi mới cao nhất vẫn vận hành. John Doerr áp dụng tư duy đặt mục tiêu, chia nhỏ mục tiêu lớn thành các chặng hành động cụ thể, rồi gắn trách nhiệm và mốc thời gian cho từng hạng mục. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì khí hậu là vấn đề phức tạp, liên ngành, dễ bị trì hoãn nếu chỉ bàn ở cấp khẩu hiệu. Khi chuyển mục tiêu net zero thành kế hoạch hành động, sách cho thấy điều cốt lõi không phải là thiếu ý tưởng, mà là thiếu cấu trúc thực thi. Điều này giúp cuốn sách khác với nhiều tác phẩm khí hậu chỉ dừng ở cảnh báo vì nó đặt trọng tâm vào quản trị, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Thứ hai, năng lượng sạch là nền tảng đầu tiên của quá trình cắt giảm phát thải. Một phần lớn cách tiếp cận trong sách xoay quanh việc điện khí hóa và khử carbon cho hệ thống năng lượng, vì đây là nguồn phát thải nền tảng cho nhiều lĩnh vực khác. Doerr xem việc mở rộng điện sạch, tăng hiệu quả lưới điện và thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nguồn không phát thải là bước đi không thể trì hoãn nếu muốn đạt net zero. Lý do là năng lượng không chỉ phục vụ điện sinh hoạt mà còn chi phối giao thông, công nghiệp và nhiều chuỗi cung ứng khác. Khi nguồn điện trở nên sạch hơn, tác động giảm phát thải sẽ lan rộng ra toàn nền kinh tế. Cuốn sách nhấn mạnh tính khả thi của các công nghệ đã hiện hữu như năng lượng mặt trời, gió, pin lưu trữ, xe điện thay vì chờ những đột phá mơ hồ. Vì vậy, giá trị của phần này nằm ở chỗ nó chuyển cuộc tranh luận từ câu hỏi có thể làm được hay không sang câu hỏi phải mở rộng ở tốc độ nào. Thứ ba, cải tổ hệ thống thực phẩm và đất đai để giảm phát thải quy mô lớn bên cạnh năng lượng. Sách nhấn mạnh hệ thống thực phẩm toàn cầu như một nguồn phát thải lớn, nhưng thường bị xem nhẹ trong thảo luận công chúng. Doerr cho rằng muốn giải quyết khí hậu một cách nghiêm túc thì không thể chỉ nhìn vào điện và giao thông, mà còn phải tính đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng lạnh, thất thoát thực phẩm và sử dụng đất. Tầm quan trọng của chủ đề này nằm ở chỗ thực phẩm liên kết trực tiếp với phát thải mê tan, phá rừng, suy thoái đất và nhu cầu năng lượng trong vận chuyển, bảo quản. Sách không trình bày hệ thống thực phẩm như một vấn đề riêng rẽ, mà như một mắt xích cấu thành trong bức tranh phát thải toàn cầu. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng giải pháp khí hậu hiệu quả phải mang tính hệ thống, vì thay đổi ở một lĩnh vực có thể tạo hiệu ứng dây chuyền sang nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng là lý do cuốn sách coi đổi mới trong thực phẩm là một phần của chiến lược khí hậu chứ không phải chủ đề phụ. Thứ tư, loại bỏ carbon khỏi khí quyển. Không chỉ dừng ở việc giảm phát thải, một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ nói về cắt giảm phát thải, mà còn đặt vấn đề loại bỏ carbon đã tồn tại trong khí quyển. Điều này phản ánh lập luận thực tế rằng, ngay cả khi thế giới giảm phát thải mạnh, lượng khí nhà kính tích tụ trong quá khứ vẫn tiếp tục gây nóng lên toàn cầu. Vì vậy, các công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon cùng những giải pháp liên quan đến hút carbon trực tiếp từ không khí được xem như một phần trong bộ công cụ ứng phó khí hậu. Doerr tiếp cận nhóm giải pháp này với tinh thần thực dụng, tức là không thần thánh hóa chúng, nhưng coi chúng là cần thiết nếu muốn bù lại phần phát thải khó loại bỏ hoàn toàn. Từ góc nhìn phân tích, đây là chỗ sách thể hiện tư duy hai lớp, vừa ngăn nguồn phát thải mới, vừa xử lý di sản phát thải cũ. Điều đó làm cho kế hoạch khí hậu trong sách có chiều sâu hơn, vì nó công nhận rằng bài toán không chỉ là giảm tốc, mà còn là đảo chiều tác động tích lũy của nhiều thập kỷ. Cuối cùng, khí hậu vừa là thách thức đạo đức, vừa là cơ hội kinh tế lớn nhất của thời đại. Cuốn sách dành nhiều sức nặng cho lập luận rằng hành động khí hậu không nên được xem như gánh nặng thuần túy, mà là cơ hội kinh tế có quy mô rất lớn. Doerr liên tục kết nối mục tiêu môi trường với động lực thị trường, cho rằng muốn thay đổi hệ thống bền vững thì phải làm cho giải pháp tốt trở thành lựa chọn có lợi và có thể mở rộng. đây là khác biệt quan trọng trong cách viết của sách vì nó không tách môi trường khỏi tăng trưởng mà tìm cách hòa giải hai yếu tố này. Đồng thời, giọng điệu của Doerr vẫn giữ tính khẩn cấp, nhấn mạnh rằng cơ hội kinh tế không làm giảm mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, mà chỉ tạo điều kiện để hành động nhanh hơn. Việc cuốn sách đưa vào tiếng nói của nhiều lãnh đạo khí hậu và doanh nghiệp cũng cho thấy nó hướng tới một liên minh rộng hơn giữa chính sách, công nghệ và vốn đầu tư. Nhờ vậy, sách vừa là lời kêu gọi trách nhiệm, vừa là bản đồ cho những người muốn biến giải pháp khí hậu thành hiện thực ở quy mô xã hội. Kết luận, Speed and Scale phù hợp nhất với những ai quan tâm nghiêm túc đến chính sách khí hậu, đổi mới công nghệ sạch, đầu tư bền vững hoặc quản trị chuyển đổi năng lượng ở cấp hệ thống. Người đọc đến với sách không chỉ để hiểu vì sao khủng hoảng khí hậu nguy cấp, mà còn để thấy những hướng đi cụ thể có thể triển khai trong thế giới thực. Giá trị thực tiễn lớn nhất của cuốn sách nằm ở cách nó chuyển một vấn đề tưởng như quá rộng thành một bộ khung hành động có thứ tự ưu tiên. Trong đó, mục tiêu Net Zero không còn là khẩu hiệu mà là chương trình thực thi. So với nhiều sách khí hậu khác, điểm khác biệt của John Doerr là ông viết với tư duy của một người làm chiến lược và đầu tư, nên luôn đặt câu hỏi về tốc độ, quy mô, khả năng nhân rộng và tính kinh tế của giải pháp. Cuốn sách vì thế hữu ích cho cả người mới tìm hiểu lẫn người đang làm trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, chính sách hay hoạt động xã hội. Nó đặc biệt đáng chú ý ở chỗ kết hợp được tính khẩn cấp với tính thực dụng, khiến hành động khí hậu trở nên cụ thể, có cấu trúc và đáng để bắt đầu ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ John Doerr, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!